Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hòa Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng với Tiến Dũng. Mời quý vị. Hello Tiến Dũng, hôm nay bạn khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Dũng rất là khỏe, thời tiết nóng quá làm giọng mình nó thiếu nước luôn.
Nóng
khô hả? Khô giống như thời tiết vậy.
Cố gắng uống nước nhiều vô bạn Hiền.
Nha. Uống nước mà ngâm nước luôn, nó cũng vậy anh ơi.
Nó cố lên thôi, bây giờ no choice, nhưng mà cái điều đặc biệt á, là trong cái mùa này á, mình đừng có nghĩ là mùa lạnh nó mới có cảm cúm, mùa này cũng có cảm nắng nha thưa quý vị, trúng nắng, cảm nắng này nọ đâu. Cho nên cái ở ngoài cái hơi của nó đó, nó rất là nguy hiểm, nó rất độc hại cho cái phổi của mình lắm. Hạn chế bớt ra ngoài, đó là một cái điều mà các nhà dự đoán thời tiết thường họ, khi họ nói về cái thời tiết ở Hoa Kỳ thì họ nói là chúng ta hạn chế ra ngoài rất là nhiều. Có chuyện hãy đi, nhưng mà đi chúng ta phải nên lo cho cái sức khỏe của những người lớn tuổi trong nhà cũng như là các em nhỏ. Nhất là trong cái mùa này, các em sẽ được tự do vui chơi. Chúng ta để ý đến cái sức khỏe cũng như là cái nước uống dành cho các em cũng như là các người lớn tuổi đó bạn. Bạn thấy đúng không?
Dạ, đúng là như vậy. Mùa đông cũng bệnh, mùa hè cũng bệnh. Hôm nay là như trái đất nó gần mặt trời nhất, rất là nóng.
Dạ,
khí hậu nóng lắm, cái tụi bị nóng lắm luôn. Well,
nên là toàn thế giới mà, toàn thế giới mà, chứ đâu phải là chỉ có chỗ mình không.
Cái mặt trời nó sát chút, nó gần chút xíu nữa là xong luôn. Thượng đế mà chỉ cần nhích nó chút xíu nữa là coi như chúng ta đều gọi là thành trò luôn, cái tụi bị. Wow. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán lên rất là mạnh, cái tụi có những cái mà mình nghĩ rằng nó lên mạnh. Tại sao nó lên mạnh như vậy? Tôi sẽ thích gửi chút xíu nữa đây. Hiện tại bây giờ thì có những số màu đỏ mà cũng có những số màu xanh. Dow Jones thì sáng nay lên được 242 điểm, hiện tại là 34.828 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 40 điểm, hiện tại là 14.204 điểm. S&P 500 lên 7 điểm, 4.530 điểm. Dầu thô lên 1 đồng lên 6 xu, 75 đồng 21 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 27 đồng 20 xu, 1.983 đồng 60 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất thì 15 năm là 6.54, 30 năm là 7.25. Vàng mua vào 66.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.200.000 đồng cho một lượng. Cái bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng nói lý do tại sao thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay lên, đặc biệt về Dow Jones, mặc dù cái retail sales report buổi sáng này từ Bộ Thương mại thì nó lên chỉ có 0.2%. Nó miss cái estimate từ Wall Street, tức là Dow Jones Wall Street thì họ nghĩ rằng lên 0.5, nhưng mà chỉ lên 0.2. Tức là cái kinh tế Hoa Kỳ nó đi xuống chứ không có đi lên. Mà tại sao thị trường chứng khoán lại lên? Bởi vì nó đi đúng chiều hướng cái quỹ đạo mà quỹ trưởng liên bang muốn, tức là họ kiềm chế lại sự tiêu xài của người dân để hầu cho kéo cái lạm phát xuống. Ok, thì cái report sáng hôm nay nó không tốt cho những cơ sở thương mại, nhưng nó tốt cho cái inflation, tức là cái lạm phát. Trong khi đó thì ông Christopher Waller, ông này là một trong những thành viên của quỹ trưởng liên bang, thì ông cho biết là từ đến cuối năm sẽ lên 2 lần lãi suất nữa, tức là cái high rate, 2 more times. Cái điều này thì ông chỉ khẳng định lại thôi, nhưng mà trước đây thì chúng ta cũng biết là ông chủ tịch riêng bang đã nói rồi. Vậy thì có nhiều người nói là sẽ ngưng lại bởi vì kinh tế tệ gì đó, nhưng mà thực sự ra thì đây là đã nhiều lần những người làm trong quỹ trưởng bang đã khẳng định, thì chúng ta biết là họ sẽ lên 2 lần, không biết bao nhiêu, 0.25 hoặc là 0.5 hay là 0.75 tùy. Trong khi đó thì bản tin này có liên quan đến lương thực, cái higher food price. Chúng ta thấy rằng quý vị cũng đã thấy, mà ngay cá nhân Tiến Dũng cũng kinh nghiệm, mặc dầu xe giảm giá nè, bàn phụ ghế giảm giá, máy lạnh giảm giá, máy sấy giảm giá, rồi ngay cả TV giảm giá, radio giảm giá, chụp máy chụp hình, máy quay phim, whatever đều giảm giá, nhưng mà lương thực không có chiều hướng đi xuống. Hoặc rằng có thể nói rằng đứng lại những cái đến mùa thì nó rẻ thì thấy rủng rồi, nhưng mà dầu những cái đặc biệt về những cái nhu cầu mà quý vị thấy mà hàng ngày nó giảm rất là nhẹ hoặc là nó không có giảm luôn, đặc biệt về ngũ cốc trong những ngày sắp tới cho thấy giá cả nó sẽ rất là khó chịu. Cái report sáng nay mặc dù Tòa Bạch Ốc đã cố gắng rất nhiều để kiềm chế lại cái sự gia tăng giá cả từ ngũ cốc qua cái cuộc chiến giữa Ukraine cũng như Russia, nhưng mà thật sự là nó không có kiềm chế được. Sáng hôm nay thì Bộ Thương mại cho biết rằng riêng về cái wheat tức là ngũ cốc nó tăng lên 2.7%, hiện tại khoảng 6 đồng 80 xu cho một giạ. Rồi cái bushel thì nghĩ là giạ đó, giạ lúa, giạ thóc thì là thì nghĩ là một giạ. Rồi bắp thì lên 0.94 tức là khoảng 5 đồng 11 xu cho một giạ. Khi mà lương thực lên như vậy, Mỹ thì thật sự không ảnh hưởng gì nhiều. Nó đặc biệt nói riêng về ngũ cốc thôi nha. Nhưng mà cả thế giới thì chúng ta biết rằng rất là thê thảm. Có những người làm việc đặc biệt về phía đông, về châu Phi, họ làm việc một ngày có thể tìm đủ tiền để sinh sống có thể là không đủ. Còn nếu mà giá cả lương thực mà lên như vậy thì bắt đầu họ sẽ bị đói. Theo cái report từ thế giới, cái WHO đó, thì họ nói là có 27 quốc gia bị ảnh hưởng rất nhiều về thiếu lương thực, trong đó đa số là ở phía miền đông của châu Phi, và có đến trên 50 triệu người đang bị chết đói. Vậy thì quý vị qua cái bản tin này, Tiến Dũng cũng rất là mong muốn quý vị bậc phụ huynh có con em ở nhà, chúng ta nên giáo dục con em mình nên ý thức về cái việc waste food, tức là phí phạm thức ăn. Tìm thấy ở đến chơi những nhà người bạn đó, có những đứa con của họ thôi nói là ăn phí vô cùng, cái tuổi phí lắm luôn. Mình không có muốn nói, tại vì mình nói ra có thể người ta nói rằng nó đi có những cái ảnh hưởng phụ nữa, mình không muốn nói, nhưng mà mình thấy mình rất là xót. Tại vì quý vị chắc chưa bao giờ coi những cái bộ phim như vậy, và chưa bao giờ thấy những cái report như vậy, và chưa bao giờ đối diện cái đói. Nên thì Dũng qua cái thông tin này thì Dũng hy vọng rằng quý vị nên giáo dục con em mình ý thức về lương thực. Ngoài kia phải nói rằng rất rất là nhiều người đang bị đói. Hoa Kỳ là một cái quốc gia phải nói đường sữa và mập nha. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến AT&T và Verizon. Cái dạo gần đây quý vị nào mà ôm cổ phiếu của hai công ty này, chú thấy rằng wow, tại sao vậy? Những cái subscriber, những người đăng ký vẫn tăng lên, mà tại sao lại cái cổ phiếu họ đi xuống? Đơn giản vì hai công ty này họ đang bị một cái rắc rối, ví dụ nghĩ rằng không có nhỏ, nhưng mà chính phủ thì chưa bao giờ đụng đến, chưa có sợ gái, nhưng mà đã có nhiều cái report là hai công ty này đã sử dụng cái cable, mà trong cái cable này có chứa đựng chất chì. Mỹ là một trong những quốc gia rất kỵ về chì, ngay cả thậm chí cái sơn mà sơn nhà đó, cách đây khoảng 40 năm về trước đó, trong cái sơn nhà chúng ta có được cái chất chì để nó dính, để nó dính tường, thì sau đó cái những đứa trẻ nó rờ lên cái sơn đó đó, hay là những trẻ nó ăn đồ ăn mà nó rờ cái tường thì nó lại bị những cái cancer vân vân. Thì Hoa Kỳ đã bỏ ra rất nhiều tiền để sơn lại những cái nhà đó, cạo sơn là dục lại hết. Thì Hoa Kỳ đã thấy rằng cái chì là một trong những cái gọi là cái thành phần mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Ngay cả những cái đồ chơi cũng không được bỏ chì vô, vân 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 vân. Bây giờ đùng một cái, những cái cable mặc dầu nó nằm dưới đất hay nằm đó đó nhưng mà có chì, thì Hoa Kỳ bắt đầu để ý đến, và cổ phiếu của họ bị áp lực về những cái regulation này. Đấy là trong tương lai không biết họ sẽ như thế nào, nhưng mà dù Hoa Kỳ nói rằng kéo dây đã hết, mình không biết bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ mét dây mà bây giờ phải đem lên lại thì rất là mệt, đúng không? Vì thế họ đang bị áp lực cái này, nên cổ phiếu của họ có phần đang đi xuống chứ thưa vị. Bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan đến một cái sự lừa đảo mà Tí Dũng xin quý vị chia sẻ cái thông tin này. Tí Dũng nói vì là người Việt Nam mình nên chia sẻ những thông tin nào mà nghĩ rằng có những cái ảnh hưởng đến cái quyền lợi hoặc là cái tài sản thì chúng ta nên chia sẻ. Vì khi mà một người đồng hương của mình bị mất tiền đó, mình thấy khó chịu, đúng không? và cái thông tin này tôi cảm ơn vì rất là nhiều, và trong những thời gian vừa rồi thì nhiều quý vị đã chia sẻ thông tin này, mặc dù cái chương trình đi Dũng nó không có vụ lợi gì hết nha, trên cái Facebook của Dũng chia sẻ và chúng ta có thể gọi người thân của mình. Trước đây thì Dũng nói vị rằng những cái công ty thì họ không bao giờ gửi thơ đến cho quý vị hết, ngay cả chính phủ cũng vậy, hoặc là những cái công ty cơ quan về điện nước hay là gas hay là điện thoại, họ ít khi nào gọi đến làm phiền quý vị. Họ cũng chẳng có thể email, nhưng mà họ cũng chẳng có texting luôn. Nhưng mà họ gửi thơ thì yes, đây là một cái những trong những cái là officially gửi cái letter đến giải thích quý vị. Ngay cả điện nước gas đều gửi thơ hết. Còn những cái texting, những cái email đa số là những cái scam, tức là những cái lừa gạt. Nhưng bây giờ lại một chuyển qua một cái chương trình mới, tức là nó gửi thơ luôn. Dạo gần đây, quý vị có bao giờ nhận được cái lá thơ từ iOS chưa? Một cái lá thơ rất là officially, tức là có đóng mộc, có stamp của iOS luôn. Tất cả nhìn rất là iOS letter, tức là thiệt 100%. Ok, thiệt, giống thiệt 100% nha. Và gửi đến, và chúng ta mở ra, thì cái lá thơ này yêu cầu quý vị, nó gọi là filling information, phải ghi tất cả những thông tin quý vị, rồi có kèm thêm một cái bì thơ để gửi lại cho họ. Ok, gửi lại và có địa chỉ rõ ràng. Thì khi mà cái lá thơ này gửi đến á, thì nó yêu cầu quý vị gửi đầu tiên là cái cell phone number nha, bank routing information, social security number, bank account, cái bank account mình, cái routing number, everything đó. Rồi đồng thời cái thơ này nó có rõ là khi mà mình điền hết rồi đó thì gửi lại cho họ, thì họ có những cái thông tin đó, họ sẽ gửi cái refund, tức là cái tiền trả lại từ khai thuế của iOS. Những cái khổ nổi là cái thơ này nó lại đề cái chữ, nó gọi là iOS đang handle cái unclaimed property. Aha. Thì iOS dạo gần đây có những cái video nói rằng họ không có dính dáng đến cái unclaimed properties. Như trước đây Dũng có nói vị đó, là cái unclaimed property đi vào, đánh cái tên mình vào, cái đó thì thấy mình có một số tiền nào đó mà mình đã quên lãng, thì bây giờ nó nằm vào cái website của chính phủ. Là iOS sẽ handle cái này. No, iOS tôi hoàn toàn không biết cái này. Thì nó như thế này. Cái tệ hại đầu tiên là vì fill cái information này gửi lại cho họ, là họ sẽ rút tiền quý vị. Nhưng cái thú vị là như thế này. Quý vị nào nhận cái lá thơ này giả danh iOS gửi đến quý vị, thì quý vị biết rằng chúng ta đang có một số tiền cũng có thể khá lớn ở trong cái unclaimed property. Nên những kẻ lừa gạt này muốn lấy cái thông tin của quý vị để họ đi vào lấy cái số tiền đó. À, quý vị thấy không? Tức là cái này nó có cái xui, có cái rủi mà cũng có cái may. Quý vị đừng có fill out cái information này trả lại. Nhưng mà quý vị vào cái unclaimed property check ra, mình có tiền trong đó. Tại vì họ không bao giờ mà gửi cái information này đến nhà quý vị cùng cách không không gì đâu. Tức là họ biết có tiền họ mới gửi, đúng không? Vậy thì quý vị nhớ là khi trường hợp quý vị nhận cái lá thơ này đầu tiên, là quý vị không cần biết nó đến từ đâu và cũng không cần biết mình gửi lại cho nó, dẹp nó qua bên. Cái điều thứ nhì là quý vị quan trọng hơn nữa là chúng ta đi vào check cái tên của quý vị trong cái unclaimed property. Có thể quý vị có một cái số tiền nho nhỏ trong đó mà quý vị không biết, nên những cái kẻ gian này họ muốn lấy cái thông tin quý vị để rút cái số tiền đó ra, cái thưa quý vị. Xin trở lại thông tin.
Dạ vâng, đúng vậy quý vị. Hiện tại thì phải gọi là có rất là muôn màu, muôn vẻ, muôn hình vạn trạng, từ trên phone chúng ta cho đến trên YouTube, Facebook của mình, email của mình, và luôn cả những cái thư từ, những cái thư rác này nó có rất là nhiều. Nếu mà quý vị mà thấy những cái gì mà những cái điều bất thường, hay hoặc là những cái gì mà đụng chạm đến cái account mà có cái chữ tiền cái xíu, quý vị cần phải cẩn thận, very very careful, có thể là chúng ta sẽ bàn bạc thêm với anh em, với những người mà chúng ta cho là rất là thân tín, để chúng ta tìm hiểu thêm những cái chi tiết đối với những cái người mà họ rành về cái pháp luật để mà chúng ta có được một cái sự cố vấn để cho nó tốt đẹp hơn. Nếu mà đã có bị thì quý vị nên chia sẻ cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết rõ hơn bằng tất cả những chương trình, thí dụ như là an ninh trong cuộc sống, những cái chương trình ở trên đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM báo cho bà con đồng hương chúng ta biết để mà tìm cách để mà chúng ta ngăn chặn lại những cái hành động đó nó có thể nó xảy đến cho những cái người khác, những người đồng hương của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta đã bị phải không bạn?
Đúng là như vậy anh Hoàng Tính. Thì Dũng hy vọng rằng trong tương lai quý vị nào có thấy những cái thông tin nào mà nó ná giống như vậy này, anh em chúng tôi có đưa ra đó, thì chúng ta cũng chia sẻ với người thân của mình trước, bạn bè vân vân, để họ sẽ không bị mất tiền. Thì Dũng rất là ao ước chúng ta phải chia sẻ thông tin như vậy. Anh em chúng tôi mất rất nhiều thời giờ để đọc và dịch những thông tin như vậy để gửi đến quý vị, thì quý vị chỉ cần có nói người thân của mình là những cái đó là có chuyện bị lừa, thì chúng tôi, anh em chúng tôi đã là một phần giúp đỡ của quý vị rồi. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn bạn Tiến Dũng rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn.